Tôi giảng tiếp về tọa thiền tam muội. Bữa nay tới chương thứ tư, nói về tướng tu chứng. Qua những phần trước chỉ cách tu, đồng thời chỉ những cái bệnh để cho chúng ta biết rồi. Bây giờ các ngài nói về cái lối tu chứng. Một là tứ thiền, người tu chứng tứ thiền. Tứ thiền có bốn: một là sơ thiền, hành giả tuy được nhất tâm mà định lực chưa thành, còn bị phiền não ở dục giới làm não loạn, phải tạo phương tiện tiến lên học sơ thiền, trách bỏ ái dục. Thế nào là trách bỏ ái dục? Hành giả quán cái lỗi ái dục ở dục giới là tội ác, bất tịnh, nghĩ tưởng sơ thiền là an ổn, khoái lạc. Đây là cái điểm đầu, bởi vì theo tứ thiền thì trong đó bên chữ Hán ngày xưa chúng tôi học thuộc lòng thì sơ thiền gọi là ly sanh hỷ lạc. Đó, ly là lìa, từ lìa cái ái dục mà được cái vui, vui mừng, cho nên gọi là ly sanh hỷ lạc. Bởi vì cái ái dục là cái gốc, là cái cội của cái cõi dục giới này, cho nên người tu nào cũng bị nó làm phiền hà, nó làm cho mình phải bực bội, khó mà thoát ra khỏi được nó. Vì vậy mà người tu chứng được sơ thiền là do dứt được cái ái dục. Mà từ dứt được ái dục cho nên có một cái niệm vui mừng vô kể. Thì cái niệm vui mừng đó để chứng tỏ rằng mình đã vượt qua một cái khó qua. Vì vậy mà gọi là sơ thiền ly sanh hỷ lạc là chỗ đó. Như vậy thì tại sao chúng ta phải bỏ ái dục? Thì cái câu trả lời rằng người hành giả quán cái lỗi ái dục ở cõi dục giới là tội ác, là bất tịnh. Bởi vì ở cõi dục này, trong nhà Phật gọi là dục giới, là cái thế giới do ái dục mà sinh. Cho nên cái ái dục là cái gốc của cái cõi này. Tất cả chúng ta có mặt ở trên cõi này, cũng như những chúng sinh tiếp tục cái cõi này, đều gốc từ ái dục mà ra hết. Cho nên bỏ được cái này là trút được một gánh nặng hết sức là nặng. Vì vậy mà muốn bỏ nó thì chúng ta phải quán chiếu, thấy nó là tội ác, thấy nó là bất tịnh, tức là nhơ nhớp, mà cố gắng tiến tu cho được sơ thiền, tức là phải qua được nó để được sự an vui. Đó là nói cái trả lời tổng quát. Bây giờ đi sâu từng chi tiết. Quán lỗi ái dục thế nào? Biết ái dục là vô thường, quán thù, không thật, như quyển, như quá. Khi nghĩ đến ái dục là tâm si mê, nổi loạn, huống là đã bị dâm dục cột trói. Cái vui trên cõi trời còn chưa phải thường an ổn, huống chi cái vui trong cõi người. Lòng người mê đắm ái dục, không chán nhàm như lửa gặp củi, như bể hứng các dòng sông, như vua đản sanh, tuy được trời mưa bãi báo, làm vua bốn châu thiên hạ, trời đế thích chia nửa tòa cho ngồi, vẫn thấy chưa đủ. Như vua chuyển kim luân na hầu xa, bị ái dục thúc bách đến phải đọa làm thân con mãng xà. Lại như những vị tiên ăn trái cây, ăn trái cây, mặc áo cỏ ở trong núi sâu khổ hạnh cầu đạo, vẫn chưa khỏi bọn ái dục, bọn giặc ái dục phá hoại. Cái vui của ái dục rất ít, mà sự thù oán ác độc quá nhiều. Người đam mê ái dục thường gần bạn ác, bạn lành lánh xa. Ái dục là thứ rượu độc, làm người ngu mê sai xưa đến chết. Ái dục là thứ xảo quyệt, sai xử người ngu muôn ngàn nhọc nhằn, không chút tự do. Chỉ có lìa ái dục thì thân tâm an ổn, khoái lạc không cùng tận. Đó, tôi giải thích đoạn rồi sẽ tiếp sau. Ở đây các ngài dạy chúng ta tu mà muốn rời ái dục, muốn bỏ, muốn buông được ái dục thì chúng ta phải ráng tập quán. Một là quán ái dục là vô thường, nghĩa là nó có rồi nó qua mất, chứ không có còn mãi, không phải còn thường còn mãi mãi. Vì vậy mà nó là cái tướng vô thường. Đã là tướng vô thường thì có cái gì mà đắm nhiễm. Rồi cái thứ hai, ái dục là quán thù. Tại sao thấy nó là quán thù? Bởi vì những người đắm mê ái dục thì trước tưởng là hạnh phúc, là vui, nhưng sau thì nó kéo theo cái đau khổ. Vì vậy mà nói nó là quán thù. Ái dục là không thật, như quyển như quá. Nó là cái tạm bợ không thật, giống như chuyện quyển quá. Bởi vậy khi nghĩ đến ái dục là tâm si mê nổi loạn, huống là đã bị dâm dục cột trói. Nghĩ không thì đã bị cái tâm si mê nó nổi loạn rồi, huống nữa là những người đã tạo những cái nghiệp đó. Cái vui trên cõi trời còn chưa phải thường an ổn, huống chi cái vui trong cõi người. Bởi vì chúng ta, những người tu Phật, trong kinh Phật thường dạy, dù ở cõi trời nó có vui, vui hơn thế gian nhiều, nhưng mà cái vui đó rồi cũng hết. Tới khi cái thân nó hết phước, rồi nó sanh ra các cái thứ hôi hám, khiến rồi chúng ta phải đọa trở lại. Như vậy thì cõi trời là cõi vui mà còn chưa cái xứng đáng để chúng ta mong cầu. Huống nữa là cái vui của ái dục, vui ít khổ nhiều, mà chúng ta ham cầu cái gì? Đó là cái si mê. Cho nên nói, lòng người mê đắm ái dục không nhàm, không chán nhàm, như lửa gặp củi, như bể nuốt hứng các dòng sông. Đó, quý vị thấy ở thế gian bao nhiêu người họ khổ sở cũng vì cái ái dục, họ không dừng được, cho nên rồi cứ lôi kéo khổ mãi mãi không dừng. Đây dẫn tích xưa để cho chúng ta nhớ. Như nói là vua Đản Sanh hồi xưa, khi nhờ ông có tạo được một phần công đức, cho nên ông ước nguyện cái gì thì được như ý. Ông thấy dân chúng nghèo, ông ước trời mưa bảy báo xuống đầy cả thành phố cho dân có tiền có của cho nó hết nghèo. Ông vừa ước nguyện vậy cái thì trời mưa bảy báo. Đó. Rồi ông ước mình bây giờ làm vua có một vùng nhỏ, ước làm sao mà cả bốn châu thiên hạ mình đều làm chủ được hết. Thì ông ước như vậy thì ông được nắm hết bốn châu thiên hạ, mà được nhiều của cải, được nhiều thê thiếp, rồi được đất đai nhiều. Và ông ước làm sao được lên cõi trời đế thích để mà chia hưởng cái vui trên cõi trời. Ước như vậy cái thì ông liền được thành thông, ông lên cõi trời. Lên tới cõi trời, trời đế thích thấy ông lên cái giường nửa tòa cho ngồi, rồi ông thích quá. Như vậy thì tất cả cái ước muốn của ông dường như là nó quá đủ rồi. Vậy mà ông có dừng chưa? Chưa, ông chưa chịu dừng. ông ngồi tòa của vua trời Đế Thích nhường đó, thì ông thấy mình được có nửa tòa, ước gì mình được toàn bộ đó. Rồi ông liền tìm cách, ông hất vua trời Đế Thích xuống để ông cướp cây ngồi. Thì vừa khởi cái niệm đó, cái ông rớt trở lại trần gian đó. Rớt trở lại trần gian. Vì vậy mà nói rằng cái lòng tham con người nó không có cùng, được cái này thì muốn cái kia, được cái kia thì muốn cái nọ, muốn hoài, muốn cho tới ngày bị đày đọa trở ngược lại, chừng đó mới thức tỉnh. Thành ra khi ông rớt xuống cái cõi trần rồi, ông đau nặng gần chết, thì lúc đó bá quan hỏi: vậy chứ bệ hạ, có cái lời gì căn dặn những cái kẻ hạ thần này để ghi nhớ, mà ghi nhớ cái lời của bệ hạ để mà sống cho được tốt đẹp? Thì ngài nói: giờ các ông triệu tập hết quần thần lại, người ta sẽ dạy cho một câu. Tất cả quần thần triệu tập lại rồi, ông gần tắt thở, ông nói: các khanh phải nhớ cái câu này, nói rằng cái lòng tham muốn của con người không bao giờ biết đủ. Như vua đảnh sanh được bảy báo, được bốn châu thiên hạ, được nửa tà cho trời Đế Thích mà vẫn còn tham, cho nên ngày nay mới tàn tạ như vậy. Nhớ cái câu đó. Thì quý Phật tử, tất cả chúng ta, ai mà có cái lòng ham quá đó, ham nhiều đó, thì phải nhớ lại để mà thức tỉnh. Rồi kế đó là như vua chuyển luân, chuyển kim luân Na Hầu Sa bị ái dục thúc bách đến phải đọa làm thân con mãng xà đó. Vì nặng cái ái dục quá mà sao chết đọa làm con mãng xà. Đó là kể hai ông vua. Bây giờ lại như những vị tiên ăn trái cây, mặc áo cỏ, ở trong núi sâu khổ hạnh cầu đạo, vẫn chưa khỏi bọn ái dục, bọn giặc ái dục phá hoại. Đó, nhiều ông tiên ở trên núi tu có hay lắm, mà lâu lâu xuống trần gặp mấy người thế gian cái rồi cũng bị nhiễm, phải không? Đó. Thì nói mấy ông tiên thì xa, nói mấy ông thầy tu bây giờ chắc gần hơn, phải không? Đó. Nhiều khi ở chùa ăn chay mặc áo nhuộm thì có hay quá rồi, thanh bạch biết mấy rồi, vậy mà lâu lâu cũng bị người ta rủ cái chạy mất. Thì đó, cái bệnh đó là bệnh gì? Là bệnh ái dục. Như vậy mới thấy rằng lý tưởng rất cao siêu, nhưng mà bị cái giặc ái dục này nó làm cho hoại, làm cho mất. Đó là cái lẽ thật như vậy. Cái vui của ái dục rất ít, mà sự thù quán ác độc quá nhiều. Nó nghĩ tới cái vui của ái dục nó ít, nó không thấm vào đâu, mà gây ra thù oán, gây sự ác độc thì quá là nhiều. Nhớ như vậy để chúng ta phải tự kiềm chế, phải tự thắng mình. Người đắm mê ái dục thường gần bạn ác, bạn lành lấy xa, bởi vì họ kiếm những người cùng bệnh với họ, những người mà buông lung đó để mà gần, chứ đâu có gần bạn lành được. Bởi vậy cho nên nói rằng ái dục là thứ rượu độc, làm người ngu mê say sưa đến chết. Như vậy thì nhớ, khi mà ái dục nó có dấy lên, liền nhớ nó là thứ rượu độc, làm cho người ta say mê đến chết. Ái dục là thứ xảo quyệt, sai xử người ngu muôn ngàn nhọc nhằn, không chút tự do, vân vân. Như vậy thì tu chúng ta phải có phương pháp. Cái phương pháp là gì? Là phải thấy đúng như thật cái bệnh, rồi tìm cách mà trị nó. Nhưng biết được cái bệnh ái dục là nạn, thì chúng ta phải tìm phương pháp quán nó là vô thường, quán nó là bất tịnh, quán nó là ác độc, quán nó là quán thù, vân vân, để mà chúng ta chán, chúng ta sợ nó. Chỉ có lìa ái dục thì thanh tâm an ổn, khoái lạc không cùng tận. Người nào mà lìa được ái dục rồi thì thanh tâm được an ổn, sự vui vẻ không cùng, đó là cái kết quả khi lìa được ái dục. Rồi ở đây ngài giải thêm, ái dục không thể được như chó gặm xương khô. Nà, chúng ta nhìn lại mấy con chó có mấy cái cục xương quăng ở ngoài đường, tới nó ngậm, nó nhai, nhai nhiều khi rồi đứt miệng, chảy máu, nhưng mà rồi nó bồi bổ cho nó được bao nhiêu. Xương khô gặm đã đời, muốn gãy răng mà có được cái gì đâu, phải không? Cho nên nói rằng ái dục không thể được như chó gặm xương khô. Đó, khi nào mà có những cái niệm nó khởi thì nhớ hình ảnh chó gặm xương khô đó. Tìm cầu ái dục khó nhọc, khổ sở mới được. Được thì rất khó, mà mất lại quá dễ. Chạy tìm cầu khó, mà được thì được rồi mất rất là dễ. Nó tạm bợ chốc lát như mộng vừa thấy, tỉnh giấc đã mất. Ái dục là tai họa, tìm cầu đã khổ, được nó cũng khổ. Được nhiều khổ nhiều, như lửa gặp củi, càng nhiều càng cháy mạnh. Như vậy thì mới thấy rằng nó là cái họa lớn chứ không phải là thường. Vì vậy mà cái người tu biết tránh nó, biết sợ nó thì mới có thể được an ổn. Ở đây lại nói dục như thịt thúi bày họa dành nhau, nó nghĩa là ái dục giống như cục thịt thúi mà mấy cái chim họa nó dành nhau. Còn nếu là cái người đàng hoàng thấy chim họa nó dành thịt thúi thì mình sao? Mình tội nghiệp, mình thương nó không đáng gì. Tóm lại, người mê ái dục như con thiêu thân nhảy vào lửa, như cá nuốt câu, như nai theo tiếng, như khát uống nước muối. Người mà đắm mê ái dục thì giống như con thiêu thân nó bay thẳng vào ngọn đèn, vào cái đống lửa, vừa vào đó là bị cháy. Như cá nó nuốt câu, cá thấy mồi ngon nó nuốt rồi thì nó mắc, bị người ta bắt. Như nai theo tiếng, như con nai nó nghe những cái tiếng của đàn nai khác thì nó chạy theo rồi nó khổ. Như khát uống nước muối, khát nước mà uống nước muối chừng nào đã khát, càng uống nó càng khát chứ nó không đi tới đâu hết. Tất cả chúng sanh bị cái hoạn ái dục đến nỗi không chỗ khổ nào mà chẳng đến. Đó, chúng ta là con người vì cái bệnh ái dục mà nó đưa đẩy chúng ta tới những cái chỗ khổ, chỗ nào cũng đến được hết. Thế nên phải biết ái dục là độc hại, phải cầu sơ thiền tiêu diệt lửa ái dục đó. Vì biết ái dục là tai họa lớn lao, là cái điều độc hại, cho nên chúng ta phải tu, ráng tu thiền, chứng được sơ thiền, tiêu diệt được cái lửa ái dục. Chứng được sơ thiền thì cái tâm ái dục liền xa lìa, không còn nữa, cho nên gọi là ly đó, ly sanh hỷ lạc ở chỗ đó. Cho nên người nào tu mà chưa có được sơ thiền thì cái ái dục chưa có hết, được sơ thiền thì ái dục mới hết. Hành giả nhất tâm chuyên cần tinh vui khiến tâm tăng tiến, ý không tán loạn quán ái dục tâm nhàm chán, trừ cái kiết sử phiền não che đậy, trừ các kiết sử phiền não che đậy, được định sơ thiền, lìa ngọn lửa giữ ái dục, được định mát mẻ như khi nắng gặp bóng mặt bóng mát, như kẻ nghèo được của báo. Khi ấy được cái vui mừng của sơ thiền, suy nghiệm trong thiền định bao nhiêu thứ công đức, xem xét phân biệt cái nào tốt cái nào xấu, liền được nhất tâm đó. Nhờ lìa được cái ái dục, mà muốn lìa nó thì phải biết quán chiếu, biết quở trách nó, thì một ngày nào đó tâm mình được an định. Tâm an định rồi, tất cả những cái ái dục nó liền dừng, liền sạch, thì từ đó mới được là cái vui vô hạn. Cho nên gọi là ly sanh hỷ lạc đó, lìa ái dục thì sanh ra cái vui mừng khôn kể. Người tu thiền được tướng nhất tâm thế nào? Đó bây giờ hỏi được cái tướng nhất tâm lìa ái dục đó. Sau khi lìa ái dục rồi thì mình được tướng nhất tâm, cái tướng nó thế nào? Ở đây giải thích: người ấy vẻ mặt vui tươi, đi từ từ êm ái, ngay thẳng không mất nhất tâm, mắt không đắm sắc, do thành đức thiền định nên không tham danh lợi, phá dẹp kiêu mạn, tánh ít nhu hòa, không ôm lòng độc hại, không có sang tham tật đố, tâm trong sạch, tinh chân chánh, bàn luận không tranh hơn thua, thân không lừa dối, nói năng dễ dãi, hòa nhã, biết hổ thẹn, tâm thường nhớ giáo pháp, siêng năng tinh tấn giữ giới trọn vẹn, tụng kinh nhớ suy nghĩ y pháp thực hành, ý thường vui vẻ, việc đáng giận không giận, trong bốn thứ cúng dường nếu không thanh tịnh không thọ, nếu cúng dường thanh tịnh thì thọ, mà biết lượng sức nhận vừa đủ, bàn luận không tự thỏa mãn, nói năng rất ít, có liên cách biết kính những bậc thượng tọa, trung tọa, hạ tọa, thầy lành bạn tốt thì thường gần gũi, vâng lời chỉ dạy, ăn uống có chừng mực, không mê mùi vị, ưa ở chỗ vắng vẻ, dù khổ dù vui tâm không sao động, không quán thù cạnh tranh, không ưa thưa kiện. Có những tướng như thế là biết người được tướng nhất tâm đó. Tướng nhất tâm, ai mà được nhất tâm thì được những cái tướng này. Thì quý vị tự kiểm lại mình thì biết mình có nhất tâm chưa. Cái thứ nhất là vẻ mặt vui tươi đó. Người mà tu được nhất tâm rồi không có buồn, không có quạo, phải không? Bây giờ ai có buồn có quạo thì có nhất tâm chưa? Đó, đó. Đi từ từ êm ái, đi chậm rãi, ngay thẳng không có mất nhất tâm đó. Đi chậm rãi và ngay thẳng, mắt không đắm sắc, thấy sắc đẹp không có để ý, không có dính dáng, do thành đức thiền định nên không tham danh lợi đó. Không tham danh lợi, phá dẹp kiêu mạn, tánh nết nhu hòa đó. Không ôm lòng độc hại, không có sân tham tật đố đó. Ai có hơn mình cái gì mình cũng không có ganh ghét vân vân. Trong tâm trong sạch, tinh chân chánh, bàn luận thì không có tranh hơn thua, thân thì không lừa dối, nói năng thì dễ dãi hòa nhã, biết hổ thẹn, tâm thường nhớ giáo pháp, siêng năng tinh tấn giữ giới trọn vẹn, tụng kinh nhớ suy nghĩ y pháp thực hành, ý thường vui vẻ. Những cái này là quý vị nhớ một ít nét thôi, nét chánh mà nhớ. Một là ý thường vui vẻ, việc đáng giận không giận. Hai cái đó quý vị nhớ được không? Ý thường vui vẻ, việc đáng giận không giận. Nhiều đó thấy cũng là quá rồi, phải không? Còn cộng thêm cái trước nữa là vẻ mặt vui tươi à, thì những cái kiêu mạn nè, ôm lòng độc nè, vân vân không có. Những người như vậy thì không có. Chứ còn hiện tại ở trên đời này có nhiều người tu chưa tới đâu mà ngỡ rằng mình chứng được cái này cái nọ, cho nên rồi khoe với người này, khoe với người kia, tôi chứng cái này, chứng pháp nọ, mà sự thật những cái cảnh nó tới thì vẫn còn sân si như thường. thì cái đó chưa phải là cái thứ thiệt. Tôi thường nhắc quý vị đó, cái người tu chân chánh là khi đã đạt được cái thiền định rồi thì cuộc sống nội tâm người ta lúc nào cũng là trong sạch, lúc nào cũng là sáng suốt, chứ không có danh, không cầu lợi, vân vân. Nếu mà người nào tu nói chứng được cái này, chứng được cái kia, nghe ai nói cái lời nặng cái nó tôi đi kiện à, thì cái đó thứ thiệt chưa? Cho nên đây nói nè, không thù oán cạnh tranh, không ưa thưa kiện, mà còn ưa thưa kiện thì chưa được đâu. Như vậy thì quý vị thấy, cái người tu Phật nếu mà tu càng sâu, đạo lực càng mạnh thì những cái phiền não nó càng giảm, chứ nó không có tăng. Mà nếu một người tu tuy rằng nói tu hay, nói đạt đạo cao mà những phiền não còn thì sao? Chúng ta tin hay không tin? Như vậy để hiểu, cho nên học đây để hiểu, hiểu rồi mình mới có đánh giá được cái người thật và người không thật. Đó là nói sơ thiền qua nhị thiền. Nhị thiền bởi hai thứ giác quán nên loạn tâm thiền định, như nước lóng trong sóng dậy liền đục. Hành giả bên trong đã được nhất tâm mà còn bị giặc giác quán, giác quán làm não loạn, như làm nhọc muốn nghỉ, như ngủ muốn yên. Khi ấy phải học không giác không quán, cho định thanh tịnh phát sinh, bên trong thanh tịnh vui vẻ được vào nhị thiền, tâm rất lặng lẽ, xưa chưa từng có, nay mới được trạng thái này nên rất mừng. Nà, thì học cái nhị thiền, chúng tôi còn nhớ hồi xưa học nhị thiền là định sanh hỷ lạc. Nà, do mình được định tâm cho nên nó sanh ra cái vui mừng hỷ lạc. Mà định tâm thế nào? Bởi vì cái sơ thiền á, mình dùng giác quán, tức là nhận định, xem xét cái lỗi, cái quấy của ái dục để mình chừa, mình bỏ. Thì mình chừa bỏ là nhờ cái quán sát, cái xem xét của mình, gọi đó là giác quán. Do quán sát đúng, xem xét đúng, cho nên tâm mình lần lần nó sạch, nó không còn đắm mê ái dục nữa, nó vượt qua cái ái dục. Thì như vậy vượt qua ái dục nhân cái giác quán, tức là cái nhận định, cái xem xét đúng đó mà qua. Như vậy thì qua cái đó rồi, nhưng mà tâm chưa có được định, cho nên được cái vui là lìa ái dục, chứ mà tâm chưa định. Bây giờ tới giai đoạn thứ hai thì thấy cái mình nhận định, cái xem xét đúng đó, nó cũng còn làm cho tâm mình nó loạn, nó chưa có an, cho nên bỏ luôn cả quán chiếu xem xét, bỏ luôn cái đó để cho tâm được định. Khi mà tâm được định rồi, như nước nó lóng trong nè. Còn nếu còn giác quán, tức là còn xem xét, còn quán chiếu, thì giống như là có người ta quậy cái nó, những cái bệnh đục nó nổi lên. Như vậy thì qua cái chặng thứ hai này là bỏ cái giác quán ở trước để cho tâm được thuần thanh tịnh. Mà tâm thanh tịnh rồi thì gọi đó là định. Mà được cái định này rồi thì có sự vui mừng vô kể, cho nên gọi là định sanh hỷ lạc. Hỷ là vui, hỷ là vui, lạc hỷ là mừng, lạc là vui, vui mừng không kể hết. Cho nên nói rằng khi mà tu tới sơ thiền, tới nhị thiền mới thấy rằng cái vui thế gian không nghĩa lý gì hết, cái vui đó là tạm bợ vô nghĩa. Chính cái vui trong đạo mới là siêu thoát, mới là đáng quý đáng trọng. Như vậy thì cái nhị thiền này là bỏ giác quán để tâm yên định. Mà tâm yên định, được yên định rồi thì nó có một cái vui lớn, Vì vậy mà nói rằng định sanh hỷ lạc. Rồi tới cái tam thiền. Tam thiền khi ấy tâm quán cái mừng cũng là hoạn họa như giác quán ở trước. Tập hành pháp không mừng, rời bỏ cái mừng liền được cái vui của các bậc hiền thánh. Biết chắc chắn nhất tâm hằng bảo vệ vào tam thiền, đã bỏ cái mừng biết chắc nhờ nghĩ bảo vệ cái vui. Thánh nhân nói bảo vệ vui vì người thường khó bỏ được, bởi vui về quá khứ, bởi lui về quá khứ chưa bao giờ có cái vui này, nên nó là bậc nhất. Thế nên tất cả thánh nhân nói trong tất cả tịnh địa từ là vui bậc nhất. Tới cái tam thiền này thì bỏ cái vui mừng trước, vì vui mừng còn vui mừng là còn loạn còn động, nghĩa là ngồi thiền mà thấy nó được yên vui quá mừng quá, thấy như vậy đó là cái hay rồi. Nhưng mà cái vui mừng hoài thì tâm định được không? Không định. Cho nên bỏ luôn cái vui mừng đó để cho tâm nó an định. Mà tâm nó an định thì lúc đó nó lại có một cái vui nhẹ nhẹ. Vui nhẹ nhẹ chứ không phải không vui. Vui nhẹ nhẹ nhẹ. Cho nên nói rằng tam thiền thì ly hỷ diệu lạc địa. Ly hỷ tức là lìa được cái vui mừng trước, mà được cái vui rất là mầu nhiệm vi diệu, nó thầm lặng vi diệu ở trong. Như vậy thì chúng ta càng tu thì cái kết quả nó càng sâu. Cho nên giai đoạn trước thấy cái vui mừng mình cho là đã bước qua được một chặng đường, nhưng cái vui mừng đó cũng là cái bệnh. Cho nên tới đây phải bỏ luôn cái vui mừng đó để đi sâu vào trong cái định. Mà khi bỏ được cái vui thô thì nó sẽ được định. Mà được định thì cái vui tế nhị hơn. Cho nên nó gọi là cái vui của hàng thánh nhân. Cái vui của tam thiền là cái vui của thánh nhân. Rồi tới cái thứ tư. Tứ thiền vui cũng là họa hoạn. Vì sao? Vì trong cái thiền bậc nhất tâm không có động chuyển, bởi nó là vô sự. Nếu có động thì có chuyển, có chuyển là có khổ. Thế nên tam thiền cho vui là hoạn. Muốn dùng cái thiện diệu bỏ cái khổ vui này, trước bỏ ý lo mình, trừ khổ vui, gìn giữ tâm niệm thanh tịnh, được vào tứ thiền, nhất tâm thanh tịnh, không khổ không vui. Cho nên Phật nói gìn giữ rất thanh tịnh gọi là đệ tứ thiền. Bởi vì đệ tam thiền bị cái vui làm sao động nên gọi là khổ. Đệ tứ thiền diệt trừ khổ vui gọi là chỗ không sao động. Nà, quý vị thấy tu nó bước từng bước cái này sang cái kia. Tới tứ thiền thì cái danh từ chuyên môn gọi là xả niệm thanh tịnh địa. Xả niệm tức là bỏ cái niệm vui trước, những cái niệm vui mà vi diệu đó mình bỏ luôn. Nà, vì còn vui là còn động, mà vui thì đối với cái gì? Đối với cái khổ. Còn vui là còn khổ, vì hết vui là khổ. Như vậy thì còn vui là còn khổ. Và tới tứ thiền bỏ cả cái vui đó thì mới là hết khổ. Cho nên cái vui đó chúng ta bỏ luôn để tâm được thanh tịnh, gọi là xả niệm thanh tịnh. Từ cái những cái niệm vui chúng ta bỏ hết rồi, chỉ giữ cho tâm rất là thanh tịnh thì gọi đó là đệ tứ thiền. Đó, chứng được đệ tứ thiền. Bởi vì khi mà còn vui tức là còn khổ. Tới đây hết vui rồi thì có khổ không? Cũng hết khổ luôn. Cho nên xả niệm thanh tịnh thì lúc đó hết vui hết khổ. Thì cái này có tu rồi thì quý vị mới thấy rõ nó, chứ còn không tu thì không bao giờ thấy. Khi chúng ta tu rồi mới thấy rằng trên cái phương diện đối đãi chúng ta cứ sợ khổ cầu vui, phải không? Ai cũng như ai, làm sao cho được hết khổ, làm sao cho được vui. Nhưng mà giờ muốn hết khổ được vui, nhưng mà còn vui á thì là còn khổ. Tại sao vậy? Thí dụ nếu mình nghèo túng, có ai đó tới tặng mình một số tiền 1-2 triệu thì lúc đó khổ hay vui? Khi mình nghèo túng là mình khổ, bây giờ được ta cho một số tiền lớn như vậy cái mình vui lên, vui mừng mà rồi một thời gian mình xài hết tiền đó, nó nghèo túng trở lại thì sao? Bởi có vui cho nên có khổ. Còn bây giờ nếu mình không có vui thì tự là không có khổ, còn có vui mà hết cái vui rồi nó tới cái khổ lại. Cho nên đi tới cái chỗ cứu kính là không còn vui, không còn khổ đối đãi, cho nên gọi là xả niệm thanh tịnh. Còn cầu vui tức là còn sẽ khổ, còn hết vui thì sẽ hết khổ. Như vậy thì trong tứ thiền này tôi giải thích cho quý vị thấy cho rõ. Có nhiều người không hiểu, không biết, nói rằng tu mà tới tứ thiền này á, đó là thành thánh rồi. Thì đó là một cái lối hiểu rất là nông. Vì trong nhà Phật nói tứ thiền, từ sơ thiền cho tới tứ thiền vẫn còn gọi là phàm phu thiền. Cái thiền của phàm phu, vì tất cả những người ngoại đạo họ tu họ cũng chứng được tới tứ thiền. Như quý vị nhớ Đức Phật Thích Ca ngày xưa khi mà đi học đạo gặp mấy ông tiên thì ban đầu dạy ngài tu pháp tứ thiền đó, từ sơ thiền cho tới tứ thiền. Ngài tu thời gian ngài đạt được, ngài thấy chưa giải thoát mà mới bỏ đi đó. Thì như vậy từ sơ thiền đến tứ thiền gọi là phàm phu thiền, chưa phải là giải thoát sinh tử. Nếu ai hài lòng tới tứ thiền là giải thoát, đó là sai lầm. Vì vậy mà chúng ta phải hiểu cho chính xác trên đường lối tu. Nhưng mà có một cái đặc biệt này, quý vị nhớ, thí dụ như tôi dạy tăng ni Phật tử tu, vừa giấy niệm nghĩ cái gì đó là bỏ buồn, thì cái đó gọi là cái gì niệm? Xả niệm, phải không? Như vậy tôi nhảy mấy bực rồi. Bởi vì không mấy cái kia gì được là cũng phải bỏ. Thôi giờ đi thẳng cái cuối đó, bỏ tất cả những niệm khởi, dầu niệm vui, niệm buồn, niệm gì cũng bỏ hết, để tâm thanh tịnh. Thì như vậy đó là suy xả niệm thanh tịnh. Mà nếu xả niệm thanh tịnh rồi cũng vẫn còn là phàm phu, mà phải thêm cái gì nữa? Khi hết niệm rồi chúng ta phải thấy được cái chưa bao giờ sinh, chưa bao giờ diệt, thì đó mới bước qua thánh được, phải không? Còn nếu mà chỉ tới đó không thì cũng còn phàm phu, chưa phải là cứu kính. Bởi vậy nên hiểu rồi quý vị mới thấy cái tu nó rất là sâu, rất là vi diệu, chứ không có đơn giản.